Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 12 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin lạm phát gây ra nhiều áp lực trong mùa khai thuế tại Úc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, trong khi thời gian khai thuế vào tháng 7 đang đến gần, khoảng 7,2 triệu người Úc, tương đương 36% dân số, có kế hoạch tiết kiệm tiền hoàn thuế của họ trong giai đoạn kinh tế hỗn loạn. Dựa trên mức hoàn thuế trung bình là 2.900 đô la, công ty Fiverr ước tính rằng 20,8 tỷ đô la sẽ được đưa vào một tiết kiệm trong mùa khai thuế này. Bà Rebecca Pike, chuyên gia về tiền tệ tại công ty Fiverr cho biết, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã gây ra sự phụ thuộc quá mức vào tiền hoàn thuế. Bà nói rằng, trong cuộc khủng hoảng về dòng tiền, nhiều người đang dựa vào tiền hoàn thuế của họ để giải quyết các chi phí hàng ngày và giúp họ thoát khỏi tình trạng eo hẹp tài chính. Nếu bạn đang chờ tiền hoàn thuế, có thể bạn đang chi tiêu vượt quá khả năng của mình. Dữ liệu gây sốc này được đưa ra khi ngày càng có nhiều người nói rằng mức sống của họ giảm do chi phí sinh hoạt tăng. Theo công ty Fiverr, một nửa số người Úc được khảo sát, tương đương 49% thừa nhận rằng họ đã phải giảm mức chi tiêu trong vài tháng qua, bao gồm việc mua ít hàng tạp hóa hơn và mua sắm ít hơn. Nhiều phụ nữ cho biết ngân sách eo hẹp hơn đã hạn chế sức mua của họ, trong khi 58% phụ nữ và 39% nam giới đối mặt với mức sống giảm. Chính quyền Andrews đang hỗ trợ các cộng đồng ở vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh thông qua một chương trình đổi mới nhằm bổ sung hàng trăm giáo viên tại các trường tiểu học và trung học công lập trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins hồi đầu tháng 5 đã khởi động chương trình thí điểm dạy học ở nông thôn. Chương trình này sẽ hỗ trợ tới 200 sinh viên ngành sư phạm hoặc giáo viên đang được đào tạo để chuẩn bị đứng lớp, đảm nhận các vị trí dạy học tại các trường công lập trên khắp các vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh Victoria vào năm 2023 và 2024. Dự thảo ngân sách Victoria 2022-2023 đã trích ra 2,6 triệu đô la cho Sở Giáo dục để hợp tác với tổ chức Country Education Partnership. Đơn vị sẽ triển khai chương trình thí điểm dạy học ở nông thôn. Chương trình này liên quan đến việc điều phối và hỗ trợ giáo viên trước khi đứng lớp tại các trường ở vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh, bao gồm East Gippsland, Wimmera, Marley và khu vực phía đông bắc Victoria. Các trường ở St. Arnold, Bensdale, Wangaratta, Talangatta, Otways và Swan Hill cũng sẽ được hưởng lợi ích từ chương trình này. Trong chương trình dạy học ở nông thôn, giáo viên đứng lớp bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm nay và sinh viên của Đại học Melbourne sẽ đứng lớp trong 4 tuần tại các trường ở Talangatta và Wangaratta. Chính quyền lao động đang tạo cơ hội cho các tổ chức cộng đồng trên khắp Victoria nhận được các khoản trợ cấp để thực hiện các dự án nhằm tăng cường an toàn đường bộ tại các khu vực địa phương của họ. Giám đốc đặc trách đường bộ và an toàn đường bộ, bà Melissa Horn, mới đây khuyến khích các tổ chức cộng đồng đăng ký để nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp 600.000 đô la, như một phần của chương trình trợ cấp an toàn đường bộ năm 2023 của Ủy ban Tai nạn Giao thông Victoria. Chương trình này gần đây đã được sửa đổi, mang đến cho các tổ chức cộng đồng cơ hội xác định các vấn đề an toàn đường bộ trong khu vực của họ và triển khai dự án khắc phục các vấn đề đó. Chương trình có hai hạng mục trợ cấp, gồm trợ cấp hỗ trợ an toàn đường bộ với giá trị tiền trợ cấp lên tới 50.000 đô la và trợ cấp hợp tác an toàn đường bộ với giá trị tiền trợ cấp lên tới 150.000 đô la. Ví dụ về các dự án có thể được trợ cấp bao gồm những dự án gắn kết cộng đồng, nâng cao nhận thức về lợi ích khi người tham gia giao thông hành động an toàn hoặc các biện pháp an toàn đường bộ đã được chứng minh. Các tổ chức cộng đồng đủ điều kiện đăng ký bao gồm các hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện, quỹ tín thác cộng đồng và doanh nghiệp xã hội. Quá trình tiếp nhận đơn đăng ký tham gia chương trình đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 6 năm nay. Hãng tin Reuters cho hay, ngày càng có nhiều trẻ em và gia đình có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, tiếp cận và học mẫu giáo nhờ các chương trình tiếp cận cộng đồng do chính quyền Andrews hỗ trợ. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews và giám đốc phụ trách giáo dục mầm non Enrested hôm 9 tháng 5 đã đến thăm trường mầm non Springvale Service for Children nhằm cập nhật thông tin từ một trong 22 trường học đã được nhận trợ cấp từ sáng kiến CALD Outreach Initiative, đồng thời gặp gỡ các gia đình ở hội đồng thành phố Greater Dandenong đã được hưởng lợi ích từ sáng kiến này. Bên cạnh việc hỗ trợ các hội đồng địa phương điều hành các hoạt động gắn kết và tuyển dụng nhân viên tiếp cận cộng đồng, các khoản trợ cấp với tổng trị giá 3,5 triệu đô la còn hỗ trợ trẻ em và gia đình có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, tiếp cận và học mẫu giáo, kết nối với các dịch vụ hỗ trợ và chuyển cấp lên tiểu học. Sáng kiến này bắt đầu ở 8 hội đồng địa phương vào năm 2021, hỗ trợ hơn 2.500 trẻ em ghi danh và đi học mẫu giáo. Hiện nay, ngày càng có nhiều hội đồng địa phương tham gia chương trình và dự kiến sẽ có thêm nhiều trẻ em có hoàn cảnh khác nhau được hưởng lợi ích từ cải cách khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất, trị giá 14 tỷ đô la của chính quyền lao động. Các nhóm tiếp cận cộng đồng đang trợ giúp các gia đình đa văn hóa tiếp cận các dịch vụ dành cho trẻ nhỏ trong khu vực địa phương của họ, chẳng hạn như đến thăm các nhóm trẻ mẫu giáo, thư viện và trung tâm cộng đồng, hỗ trợ các gia đình đăng ký học mẫu giáo, tổ chức các buổi hội thảo cung cấp thông tin và làm việc với các nhà giáo dục để giải quyết các rào cản đối với việc đi học của trẻ em. Mọi trẻ em đều xứng đáng có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống và chính quyền lao động đang hỗ trợ nghiên cứu y tế để thực hiện điều này. Theo hãng tin Premier, Giám đốc phụ trách nghiên cứu y tế bà Marianne Thomas hôm 9 tháng 5 đã đến thăm Viện Nghiên cứu Bionics Institute để thông báo rằng thiết bị kiểm tra thính giác mới dành cho trẻ sơ sinh của viện là một trong 23 dự án được tài trợ thông qua Quỹ Tăng cường Nghiên cứu Y tế Victoria. Quỹ này được chính quyền lao động triển khai vào năm 2017 và đã đầu tư hơn 18 triệu đô la để hỗ trợ hơn 100 dự án nghiên cứu sáng tạo trên khắp Victoria. Can thiệp sớm là rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ sơ sinh. Quỹ Tăng cường Nghiên cứu Y tế Victoria sẽ đầu tư 500.000 đô la để hỗ trợ thử nghiệm thiết bị kiểm tra thính giác EarGenie, một thiết bị cho trẻ đeo để theo dõi phản ứng của trẻ với các âm thanh khác nhau. Trẻ sơ sinh bị khiếm thính hoặc nghe kém sẽ được cung cấp máy trợ thính phù hợp càng sớm càng tốt. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp trong thời gian sớm nhất sẽ mang lại cho trẻ khiếm thính khả năng nghe và phân biệt giữa các âm thanh trong quá trình trẻ học nghe nói. 2 nam sinh cấp 3 đã phải nhập viện vào tuần trước sau khi hút thuốc lá điện tử tại một trường học ở phía đông Melbourne. Vụ việc xảy ra vào ngày 5 tháng 5 tại trường Whitefriars College ở vùng Johnvale. Dịch vụ cứu thương Victoria xác nhận đã điều động các nhân viên y tế đến trường Whitefriars College vào lúc gần 1 giờ chiều hôm đó. Trong một email được gửi đến các phụ huynh vào ngày 6 tháng 5, hiệu trưởng của trường Whitefriars College, ông Mark Murphy cho biết, hai em học sinh có các triệu chứng rất nghiêm trọng sau khi sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử. Cả hai đều được trung tâm chăm sóc sức khỏe và các nhân viên của trường sơ cứu. Sau đó hai em được đưa đến bệnh viện. Hai nam sinh hiện đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Hãng tin 7 News cho biết, các nam sinh này có biểu hiện cơ thể phản ứng với các thành phần trong thuốc lá điện tử, chứ không phải là do sử dụng sản phẩm quá liều. Hiệu trưởng Murphy nói rằng nhà trường hiện đang điều tra và vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Bạn có biết chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Tiết kiệm đáng kể khi mua quà tặng cho ngày Mother's Day. Giảm giá 70% tại kho, các thương hiệu như Australis, In Essence, Oil Garden, Skin Republic, Latin và nhiều hơn thế nữa. Giảm giá lớn đối với các sản phẩm chăm sóc da, tinh dầu và đèn song tinh dầu, sản phẩm nhuộm da, mặt nạ, v.v. Chương trình giảm giá tại kho diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Năm ngày 11 tháng 5 và từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 5 tại địa chỉ 30 Bandoros, Greenville. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập website beautyhall.com.au.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn $1,000 mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời. Điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Úc John Farrell đã đến Trung Quốc để thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào nhằm thúc đẩy việc giải quyết các trở ngại thương mại còn tồn đọng giữa hai nước. Văn phòng Bộ trưởng Thương mại Úc cho biết hai bên cũng sẽ chủ trì phiên họp Ủy ban Kinh tế Liên Bộ trưởng lần thứ 16. Cuộc họp này lần cuối diễn ra tại Bắc Kinh năm 2017. Ông Farrell nêu rõ, ông sẽ nỗ lực hết sức để đẩy mạnh khôi phục đầy đủ xuất khẩu từ Úc sang Trung Quốc mà không gặp trở ngại, với tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của cả hai nước, các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất Úc. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển lành mạnh và bền vững quan hệ giữa Úc và Trung Quốc là lợi ích của cả hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, với mức thương mại hai chiều hàng hóa trị giá 287 tỷ đô la vào năm 2022. Hàng chục ngàn xe thuộc dòng SUV gia đình phổ biến của Jeep đang được thu hồi tại Úc sau khi phát hiện lỗi có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng trong lúc lái xe. Lệnh thu hồi được áp dụng đối với dòng xe Grand Cherokee SUV được sản xuất từ năm 2011 đến năm 2022. Tổng cộng 43.396 chiếc Cherokee thuộc các đời xe 3.0 lít LS300 và 3.0 lít WK được cho là mắc lỗi hỏng bơm nhiên liệu cao áp. Do lỗi sản xuất, bơm nhiên liệu cao áp có thể bị hỏng và khiến mảnh vụn của bơm đi vào hệ thống nhiên liệu. Điều này có thể gây ảnh hưởng cho nguồn nhiên liệu cung cấp cho động cơ và dẫn đến tắt máy trong lúc xe đang chạy, làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn, gây ra chấn thương hoặc tử vong cho người ngồi trên xe. Nhà cung cấp xe Jeep ở Úc là Fiat Chrysler cho biết sẽ thay phụ kiện miễn phí cho tất cả SUV bị ảnh hưởng. Năm 2023 đánh dấu 40 năm kể từ khi các nhà khoa học phát hiện ra virus HIV gây bệnh S, cũng là 40 năm y khoa không ngừng nỗ lực nhằm tìm ra biện pháp để có thể khai tử căn bệnh này. Nhờ sự tiến bộ của y học, hàng triệu người nhiễm HIV/AIDS đã có thể chung sống với căn bệnh này. Đồng thời, thế giới cũng ghi nhận ít nhất 3 trường hợp đã âm tính trở lại với virus. Theo đó, ông Paul Kitt, một luật sư 59 tuổi sống tại phía bắc thành phố Melbourne thuộc bang Victoria cho biết, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus HIV vào năm 1991, nhưng có thể đã nhiễm virus này từ trước đó vài năm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, ông bắt đầu sử dụng một loại thuốc kháng virus có tên là AGT. Hiện nay, mỗi ngày ông đều uống một viên AGT, song không còn phải chịu tác dụng phụ. Cảm thấy may mắn khi vẫn duy trì được cuộc sống, ông Kitt đã tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân S. Đây cũng là cách để ông xoa dịu nỗi nhớ người thân đã bị căn bệnh này cướp đi mạng sống. Cảnh sát Queensland đã quyết định ngừng tìm kiếm tại Barrack Swanbank vào hôm 11 tháng 5, hơn 6 tuần sau khi bà Leslie Trotter, 78 tuổi, biến mất khỏi ngôi nhà của bà ở ngoài Otoowong thuộc thành phố Brisbane. Quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi với các chuyên gia pháp y và kỹ sư bãi rác. Các nhà điều tra và lực lượng quốc phòng Úc đã sàng lọc hơn 1.000 tấn rác tại Swanbank. Bà Trotter đã mất tích vào ngày 28 tháng 3. Các nhà điều tra tin rằng bà đã bị sát hại vào đêm bà mất tích và thi thể của bà đã được giấu trong một chiếc thùng có bánh xe, được những người thu gom rác nén lại và đưa đến bãi rác. Vào ngày bà Trotter mất tích, 6 thùng rác B-double đã được chuyển đến các bãi chôn lấp. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hoặc hình ảnh liên quan gần đường Maryvale Street ở Toowong trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng ngày 28 tháng 3 hãy cung cấp thông tin cho cảnh sát. Một người đàn ông ở Melbourne đã bị thương nặng ở mặt do bị đá vào đầu khi đang đổ xăng cho chiếc xe của mình tại một trạm dịch vụ. Người đàn ông 47 tuổi đang quay trở lại xe của mình sau khi trả tiền xăng tại một trạm dịch vụ trên đường Melrose East ở St. Albans vào khoảng 11 giờ 15 phút tối ngày 26 tháng 4. Khi đang mở khóa xe, người này đã bị ba người đàn ông tiếp cận và hành hung để cướp xe. Sau khi cướp không thành, cả ba đã bỏ chạy. Nạn nhân 47 tuổi đến từ St. Albans bị đá nhiều lần vào đầu và đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương trên mặt bao gồm gãy mũi. Vào hôm 11 tháng 5, cảnh sát cho biết họ đã buộc tội một người đàn ông 24 tuổi ở St. Albans với tội danh cố ý cướp xe, ẩu đả, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hành hung và phạm tội có thể bị truy tố khi đang tại ngoại. Người này được triệu tập để trình diện trước tòa sơ thẩm Melbourne vào ngày 24 tháng 7. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và cảnh sát đã công bố hình ảnh của hai người đàn ông khác mà họ tin rằng có thể hỗ trợ điều tra. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn trên đường cao tốc ở phía tây bắc Sydney thuộc bang New South Wales. Người đi bộ 26 tuổi bị thương nặng khi người này bị một chiếc xe tải di chuyển trên đường cao tốc M2 Motorway tông vào tại Macquarie Park vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa ngày 11 tháng 5. Các nhân viên y tế của New South Wales Ambulance đã cấp cứu cho người đàn ông, nhưng người này đã tử vong tại hiện trường. Người lái xe tải, một người đàn ông 36 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra bắt buộc. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập và cảnh sát đang tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh vụ tai nạn. Một người lái xe 38 tuổi đã bị phạt gần 5.500 đô la. Và chiếc xe Toyota Supra bị lật của anh ta đã bị tịch thu sau khi cảnh sát phát hiện ra biển số tự chế gắn trên chiếc xe này. Chiếc xe đã bị lật trên đường Kennedy Drive vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa ngày 9 tháng 5. Cảnh sát còn phát hiện chiếc Toyota Supra màu đen chưa được đăng ký kể từ tháng 7 năm 2021 và giấy phép lái xe của người đàn ông đã hết hạn hơn một năm trước đó. Người lái xe đã bị phạt 5 khoản tiền với tổng số tiền là 5.426 đô la. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị ngã từ độ cao 10 mét tại nơi làm việc ở vùng ngoại ô phía đông Sydney thuộc bang New South Wales. Các nhân viên y tế và cảnh sát đã đến hiện trường trên đường Moverley Road ở Maroubra vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 11 tháng 5. Nhưng khi đến nơi thì người đàn ông đã tử vong. Một tuyên bố từ cảnh sát New South Wales cho biết, các quan chức từ Bộ Tư lệnh khu vực cảnh sát bãi biển phía đông đã bắt đầu điều tra vụ việc và một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra những cái chết bất thường. Tổ chức An toàn lao động bang New South Wales đã được thông báo về vấn đề này. Chuỗi siêu thị Coles sẽ ngừng bán túi mua sắm bằng nhựa mềm tại các cửa hàng trên khắp cả nước. Coles tính phí 15 xu cho những chiếc túi được làm từ 80% vật liệu tái chế, nhưng đã cam kết loại bỏ hoàn toàn chúng tại cửa hàng và bán trực tuyến vào cuối tháng 6 này. Túi giấy sẽ được sử dụng cho các đơn hàng giao tận nhà từ tuần sau. Quyết định này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của gã khổng lồ siêu thị Coles hướng đến việc đáp ứng các cam kết về tính bền vững của mình. Người mua hàng được khuyến khích mang theo túi tái sử dụng khi đến siêu thị, nhưng siêu thị sẽ tiếp tục bán túi giấy tái chế 100% nếu khách hàng quên mang túi. Các túi giấy tái chế sẽ có sẵn để mua với giá 25 xu và có thể chứa tới 6kg hàng hóa. Khi Coles loại bỏ túi nhựa sử dụng một lần vào năm 2018, siêu thị này đã cắt giảm khoảng 14.000 tấn nhựa mỗi năm.
Bỏ túi ngày 250 đô la, ngay cả khi quý vị đã nhận Power Saving Bonus trước đây. Giờ đây khách hàng thanh toán hóa đơn năng lượng có thể nhận 250 đô la và tìm hiểu xem họ có thỏa thuận giá năng lượng tốt nhất hay không. Truy cập trang compare.energy.vic.gov.au hoặc để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 131450. Chúng tôi đang trao lại quyền lực cho quý vị. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý. Bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ Ground Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Là một phần của Victoria's Big Bill, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết. Tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.670 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.716 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 27 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 23 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 17 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 21 độ.